This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tổ quốc vẫn thân ta, mây che phủ đầu. Trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu. Hàng vạn nhà ra cho ra khói bốc cao trời, hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm, hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà, xa đất mẹ xa xóm xa thôn xa gốc mà.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
À vâng, chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý khán giả Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ.
Kính theo dõi câu chuyện của chúng tôi hàng tuần.
Dạ, thời tiết bên Cali có dễ chịu không chú?
À, cái đây thì Cali dù nó có gì đi chăng nữa thì thời tiết cũng là quá tốt. Vì bây giờ là đúng là giữa mùa hè và nó chỉ là 70-80 độ thì quá tốt. Thành thử không biết bên Dallas còn nóng không hả anh Trúc Nghiêm?
Dạ, Dallas rất là nóng chú ơi, nhiệt độ vâng. Cũng 105, một gần đến, dạ, rất là nóng.
Vâng, tôi đã ở Houston, tôi cũng đã ở Dallas và tôi ở Arizona, nên tôi biết cái nóng của mùa hè của miền Tây Nam nước Mỹ như thế nào. Dạ. Vâng, thôi chúng ta chia với nhau những cái nỗi khó khăn trong thời tiết, và chúng ta chia với nhau những cái nỗi khó khăn trong thời sự trong câu chuyện của chúng ta hôm nay.
Vâng, cảm ơn chú. À, kính thưa quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas, cái ngày 25 tháng 8 năm 1945 á, có xảy ra một cái biến cố quan trọng trong lịch sử nước Việt Nam ta. Đó là lần Hoàng đế Bảo Đại từ chức, chấm dứt 143 năm trị vì của Vương triều nhà Nguyễn. Và thưa quý vị, trong suốt tháng 7 và qua cái tháng 8, thì cái chương trình lịch sử và thời sự cũng đã và vẫn đang đề cập cái vấn đề đó là cái là mỗi lần mà nước Mỹ thay đổi lãnh đạo cũng là thay đổi chính sách. Nhưng mà hôm nay á, chương trình lịch sử và thời sự chuyển sang một cái hội luận qua một cái định đề khác hẳn. Đó là có thể nào dẫu nước Mỹ thay đổi lãnh đạo qua cuộc bầu cử tháng 11 2024 tới đây, nhưng mà vẫn không có thay đổi chính sách chăng? Mời người lính Phan Nhật Nam nhận định về vấn đề này, thưa chú.
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý khán giả. Chúng tôi rất nhớ, phải nhớ, trong suốt tháng 7 cũng như đầu tháng 8 thì chúng ta khai thác cái đề tài mỗi lần nước Mỹ lãnh đạo là một lần thay đổi chính sách. Nhưng mà tại sao hôm nay là anh Dũng Nghiêm và tôi lại đặt ra một cái vấn đề khác hẳn, là nước Mỹ thay đổi lãnh đạo chưa chắc là thay đổi chính sách. Thì như vậy chúng tôi có phải là những người tráo trở, mặc dù rằng đứng về phương diện thuật ngữ, chính trị là chính và trị. Tuy nhiên, kinh nghiệm tôi cũng cho tất cả mọi người thấy, chính trị là một cái trò tráo trở, một cái trò thay đổi vô lượng. Không ai có thể dám nói có một cái định đề, một nguyên tắc chính trị phải theo hết. Thành thử bây giờ chúng tôi và anh Dũng Nghiêm trong tháng 7 và đầu tháng 8 đã đặt ra vấn đề mỗi lần nước Mỹ thay đổi lãnh đạo thì thay đổi chính sách. Thì bây giờ là nói ngược lại, nước Mỹ thay đổi lãnh đạo có phải là không thay đổi chính sách hay không? Thưa tôi xin trình bày cái vấn đề ngược như thế này, không phải là ý kiến của cá nhân, không phải là nhận định hay chỉ nhận định trong một kép của một cá nhân bình thường của một cái đài địa phương. Tuy nhiên chúng tôi có những ý nghĩ, những suy diễn căn cứ trong thực tế lịch sử. Và như quý vị đã thấy nghe tôi nói rất nhiều lần với tất cả sự cẩn trọng. Mà thực tế lịch sử là một cái thực tế không thể nào thay đổi được vì nó đã xảy ra rồi. Và ngoài ra có thêm một điều nữa, những cái lời trình bày tiếp theo đây luôn luôn căn cứ trên cái định đề tôi, cá nhân tôi không phải là một người có sinh hoạt chính trị, mà cá nhân tôi bản chất, tinh thần và nội dung chỉ là một người lính, chứ không có sinh hoạt chính trị. Ở Việt Nam những ngày còn trước 75, và ngay ở Mỹ, những ngày sau 1994 khi có mặt ở nước Mỹ, cách đây 30 năm, nghĩa là không đứng trên một quan điểm đảng phái. Thành thì tôi xin trình bày như thế này, là cái chủ đề hôm nay mà anh Dũng Nghiêm vừa đọc ra là nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, nhưng mà không thay đổi chính sách, có phải chăng? Thì tôi nói giả thưa đúng như vậy. Đúng như vậy tại vì sao? Vì chúng ta đã thấy rằng qua cái lần thay đổi lãnh đạo trong cái cuộc bầu cử năm 1968, Tổng thống Johnson của Đảng Dân Chủ không có tái ứng cử và để cho ông Humphrey là một ông phó tổng thống, và ông ta đã thua cuộc trước ông Nixon của Đảng Cộng Hòa. Và nước Mỹ tuy có thay đổi lãnh đạo nhưng mà rõ ràng không thay đổi chính sách. Không thay đổi chính sách là sao? Là vẫn tiếp tục cái cuộc chiến ở Việt Nam từ thời Kennedy, Johnson vào đến thời kỳ Nixon, thì thưa với quý vị, lại dẫn đến một cái tình trạng là cái cao điểm của quân đội Mỹ ở Việt Nam là 1969, và có một cái kế hoạch chiến lược, đó là Việt Nam hóa chiến tranh năm 1970. Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng lịch sử để cho chúng ta thấy từ Kennedy, Johnson của Đảng Dân Chủ qua đến Nixon của Đảng Cộng Hòa thì cũng không thay đổi chính sách ở Việt Nam. Có nghĩa là sao? Là vẫn tiếp tục cái cuộc chiến ở Việt Nam. Tuy nhiên cái cuộc chiến đó đã được kết thúc bởi Hiệp định Ba Lê từ 1973 qua cái ký kết tại Ba Lê ngày 27 tháng Giêng 1973. Thì như vậy, thì Việt Nam hóa chiến tranh rồi để đi ra khỏi Việt Nam và kết thúc sự tiến lưu của người Mỹ ở Việt Nam bằng Hiệp định Ba Lê 27 tháng Giêng 1973. Thì diễn tiến từ những năm 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73 thì tất cả nó nằm ở trong vòng 9 năm, tức là hai đời tổng thống của Dân Chủ và tổng thống của Cộng Hòa. Tổng thống của Dân Chủ là Nixon, là Kennedy, là Johnson, và tổng thống của Dân Chủ là Nixon và sau đó là ông Ford. Thì có thay 8 năm đó để cho chúng ta thấy hai đời tổng thống Mỹ từ Dân Chủ qua Cộng Hòa thì cũng tiếp tục chiến tranh để làm gì? Là để đi ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Tóm lại cái sách lược mới là tiếp tục chiến tranh Việt Nam trong giai đoạn 68-72 nhưng để đi ra khỏi Việt Nam 1973. Thế để trả lời cái câu hỏi này thì một cách rốt ráo thì chúng ta đã thấy trong 8 năm rõ ràng hình thái chiến tranh đã có thể vào Việt Nam rồi tăng cường quân số ở Việt Nam hóa chiến tranh, nhưng để kết cục cũng ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Thì điều đây chúng ta thấy rằng ông Johnson ông không ứng cử và ông Humphrey ông tái ứng cử, nhưng mà năm 1968 đã có một cái biến cố chính trị lớn, đó là mở hội nghị Ba Lê. Hội nghị Ba Lê nói từ 68, 69, 70, 71, 72, 73 để làm gì? Để ra khỏi chiến tranh. Anh tự thưa như vậy thì với cái sự kiện đó, sự kiện của từ năm 64, 68, 72, 73 thì chúng ta đã thấy rằng có thay đổi lãnh đạo, nhưng mà cái thay đổi chính sách hay không thì rõ ràng không có. Không có nghĩa là vào Việt Nam để đi ra khỏi Việt Nam. để làm sáng tỏ cái câu hỏi của anh Dũng Nghiêm và cái định đề thay đổi lãnh đạo nhưng mà không thay đổi chính sách, thì chúng ta lại tiếp tục nhìn qua cái sự kiện. Năm 72 là cường độ chiến tranh cao nhất ở Việt Nam, trận chiến mùa hè của 1972, từ tháng 3 cho đến tháng 9, và Mỹ dội bom Bắc Việt. Mỹ phong tỏa Hải Phòng, nhưng mà để làm gì? Để đi ra khỏi Việt Nam. Và đó là cái hình ảnh của ngày mà chính bản thân tôi là người đứng đếm những người lính Mỹ cuối cùng rời ra khỏi Tân Sơn Nhất là ngày 23 tháng 3 năm 1973. Thì như vậy đi ra khỏi Việt Nam thì có thay đổi một lãnh đạo là Tổng thống Nixon bị từ chức ngày 8 tháng 8 1974 và ông Tổng thống Ford lên. Tổng thống Ford lên rồi sau đó tiếp cái nhiệm kỳ tiếp là ông Tổng thống Carter của Đảng Dân Chủ. Thì như vậy rõ ràng là thay đổi lãnh đạo từ Cộng hòa sang Dân Chủ, từ ông Tổng thống Ford và ông Tổng thống Jimmy Carter. Thì đã thấy gì? Có thay đổi chính sách hay không? Không, không có. Nghĩa là sao? Nghĩa là ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Và chính sách lớn là đối với nước Tàu qua cái thông cáo Thượng Hải 1972. Thì dù rằng ông Nixon có xuống trong năm 1974, rồi ông Ford tiếp theo, rồi ông Carter, rồi sau này của các ông Bush, Bush con, rồi đến Bill Clinton, rồi Obama, rồi đến Trump, rồi bây giờ lên Biden, thì quý vị đã thấy 8 đời Tổng thống Mỹ, từ Nixon cho đến hiện tại là ông Biden cũng sắp sửa đi xuống rồi. Thì chúng ta thấy rằng có thay đổi với nước Tàu không? Không, không có. Tôi nói với tất cả sự thận trọng và trách nhiệm của mình, cái chính sách trụ cột của 8 đời Tổng thống Mỹ được xây dựng từ từ cái thông cáo Thượng Hải năm 1972 cho đến hiện tại, qua đến thế kỷ 21 vào năm 2024, với cái chiến dịch bầu cử tổng thống sắp tới, thì cho dù ông Cộng hòa hay ông Dân chủ có thay thế nhau làm tổng thống đi chăng nữa, cái người của Cộng hòa hoặc người Dân chủ, thì chính sách đối với nước Tàu vẫn không thay đổi. Vâng, tôi xin lặp lại, cho dù là tháng 11 sắp tới năm 2024 này sẽ có một tổng thống không biết là của Cộng hòa hay là Dân chủ, nhưng chắc chắn không cái chính sách lớn đối chiến lược đối với nước Tàu, Mỹ và Tàu vẫn không thay đổi. Cái điều này đã được chứng kiến là hôm cũng ở trong tháng ở trong tháng 8 này, ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đã tuyên bố rằng tôi tiếp tục cái chính sách của ông Joe Biden. Thế chứ không biết rằng có thay đổi được gì hay không, không biết có thay đổi, có tiếp tục hay không, nhưng rõ ràng cho đến giờ này chưa, ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris còn chưa có một đề cương nào, còn chưa có một sách lược nào hoặc là thay đổi chính sách so với cái chức năng công việc và bổn phận của bốn năm của Đảng Dân chủ của ông Biden. Cho nên để kết thúc cái câu hỏi này của anh Dũng Nghiêm, thì chưa, không phải tôi nói trớ, không phải tôi tráo trợ, nhưng tôi xin khẳng định một lần với cái chủ đề nước Mỹ dù có thay đổi lãnh đạo trong tháng 11 năm 2024 này thì vẫn không thay đổi chính sách, và cụ thể nhất là chính sách nước Tàu và nước Mỹ vẫn không hề có thay đổi. Đó là cái kết luận khả thể mà tôi có thể trình bày trước với quý vị.
Vâng, cảm ơn chú. Trong cái chương trình vừa rồi thì Dũng Nghiêm cũng có đề cập đến cái vấn đề về tình thế tại Việt Nam á, với cái ông chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm tổng bí thư Đảng Cộng sản thay cho ông Nguyễn Phú Trọng chết vào ngày 19 tháng 7 năm 2004 á, thì ông Tô Lâm theo cách làm của Tập Cận Bình của Trung Cộng là thâu tóm quyền lực đảng và nhà nước thành một. Và với cái quyền lực được coi như tuyệt đối này thì trong một cuộc hội thảo chính trị thì ông Tô Lâm được đánh giá sẽ là một Trần Thủ Độ mới. Nhưng mà thực tế sau một tháng cầm quyền thì cho thấy ông Tô Lâm đã hiện ra là một cái người giáo điều, bảo thủ và hoài nghi trong hợp tác quốc tế với các nước. Và đối với trong nước á, thì ông Tô Lâm vẫn tiếp tục đề cao cảnh giác với những cái từ ngữ quen thuộc, đó là các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản về là chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Với cái lời tố cáo này á, chứng tỏ rằng thay đổi lãnh đạo vẫn không thay đổi chính sách tại Việt Nam. Mời chú Phan Nhật Nam cho ý kiến về vấn đề này, thưa chú.
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa về quý thính giả, nếu có một tôi để chứng minh với chiến trường của nước Mỹ, chúng ta hôm nay là người Mỹ gốc Việt, thì thấy rằng trong thế kỷ vừa qua cho đến hôm nay là một đời sống đến hơn 50 năm. Trước đây họ làm việc chung với quân đội Mỹ, hiện tại là công dân Mỹ gốc Việt, để cho tôi trả lời được cái câu hỏi số 1. Nước Mỹ có thay đổi lãnh đạo đi chăng nữa, từ Dân Chủ cho Cộng Hòa, từ Cộng Hòa sang Dân Chủ, và cụ thể là trong tháng 11 năm 2024 này, cho dù có một Tổng thống Cộng Hòa hay là Tổng thống Dân Chủ, thì chính sách đối với nước Tàu vẫn không, tên đại tổng thể vẫn không thay đổi. Thì cái điều này, qua câu hỏi thứ hai thì nó giản dị hơn. Tại vì sao? Thì với cái ông Tô Lâm, một đại tướng công an, đi từ Bộ trưởng Công an lên giữ chức Chủ tịch nước, bây giờ để giữ luôn Tổng Bí thư, là cái quyền hành được cơ cấu theo cái chữ của Hà Nội, là theo cái phục mix của bên Bắc Kinh, giống như của Tập Cận Bình. Thì y như vậy, thì cái cuộc viếng thăm trong những ngày vừa qua của Tô Lâm với Tập Cận Bình là hoàn thiện cái chính sách là hai nước vẫn không có gì thay đổi. Thì chúng ta nhớ rằng là lần mà ông Tô Lâm, ông Nguyễn Phú Trọng lên chức Tổng Bí thư thứ ba, lần thứ ba, thì dù ở trong tình trạng không được khỏe mạnh, vẫn khập khiễng đi qua Tàu để chầu với ông Tập Cận Bình. Ông Võ Văn Thưởng, người được làm Chủ tịch nước 4 năm, thì ngày đầu tiên cũng phải đi qua chầu với lại ông Tập Cận Bình. Thì bây giờ Tô Lâm cũng vậy. Thành thử cái điều này có đáng ngạc nhiên hay không thì thưa với không đáng ngạc nhiên. Tại vì sao? Cho dù rằng từ đời của Hồ Chí Minh đi chăng nữa, tất cả chính sách của Hồ Chí Minh, của Nguyễn Văn Linh, của Lê Khả Phiêu đều rập theo khuôn mẫu của Cộng sản, Bắc Kinh. Và nếu một cách khác, nếu có đi chăng nữa, đó là chỉ có dưới quyền của Lê Duẩn đã có cái cuộc chiến tranh năm 1979. Nhưng cuộc chiến tranh đó đã chấm dứt và nó được đóng lại bởi Hội nghị Thành Đô của năm 1990, và hai nước đã đưa ra một cái nguyên tắc 4 tốt và 16 chữ vàng. Thì cái điều này, đây không phải là vấn đề của cá nhân, của Đặng Tiểu Bình, của Tập Cận Bình, của Lê Khả Phiêu, của Nguyễn Phú Trọng, của Nguyễn Văn Linh, rồi mới đến Nguyễn Phú Trọng, rồi đến Lê Khả Phiêu và bây giờ đến Tô Lâm, thì có gì thay đổi không? Thưa tôi là xin rất là cẩn thận, không có gì thay đổi hết. Tại vì sao? Tại vì trên nguyên tắc, tôi nói xin nguyên tắc là nguyên tắc của Cộng sản. Thì ta có một cái khẩu hiệu, đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, và nhà nước quản lý. Đảng lãnh đạo là tức là Trung ương Đảng lãnh đạo, là Bộ Chính trị Đảng lãnh đạo, rồi nhà nước quản lý, tức là Thủ tướng, nhưng mà Thủ tướng cũng phải từ Bộ Chính trị, từ Trung ương Đảng đề ra, và nhân dân làm chủ qua ở đâu, qua Quốc hội, nhưng mà Chủ tịch Quốc hội thì cũng phải do từ Bộ Chính trị đề xuất mà ra, đề xuất là chữ của Cộng sản, chứ không phải chữ của tôi. Thành thứ cái khẩu hiệu của người ta, Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, không phải là một lý thuyết suông, nhưng mà đó là một thực tế được khai triển và được triệt để thi hành. Lúc những ngày ở ngoài Bắc, ở tù ngoài Bắc, chúng tôi được học tập các cái tài liệu, nó có một cái cụm từ ngữ là dân chủ tập trung. Thì chúng tôi bản thân tôi nói là dân chủ mà làm ra còn tập trung. Nhưng mà thưa quý vị, rõ ràng đây không phải là một sự chế chứ, mà người ta là dân chủ tập trung thật. Tập trung vào đâu? Tập trung vào Trung ương Đảng. Tập trung vào đâu? Chắc chắn hơn là tập trung vào Bộ Chính trị. Chỉ gồm có lúc trước là 13, còn bây giờ là 14, 15, 16 gì đấy. Nghĩa là cái vấn đề tập trung dân chủ nó nằm ở trong một cái cơ cấu gọi là Bộ Chính trị, Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng, đó là một cái cơ cấu có thật. Từ cái dân chủ tập trung đó, nó lộ ra một cụm từ ngữ nữa là độc tài tập thể. Vâng, thường thường chúng ta chỉ quen thuộc là cái cá nhân độc tài như Hitler, như Stalin, như Mao Trạch Đông, như Fidel Castro. Không phải đâu. Người Cộng sản người ta có một cái thuật ngữ khác, đó là độc tài tập thể. Vâng, người ta độc tài tập thể thật. Đó là tập thể ai? Và bây giờ cụ thể đó là Tô Lâm với một lô Bộ Chính trị, ủy viên Bộ Chính trị toàn là đến 3-4 người của Bộ Công an. Chỉ ở trong một cái thời gian rất ngắn vừa qua, Tô Lâm đã thanh toán 2 chủ tịch nước, 2 phó thủ tướng, các ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thị Mai, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Trần Quốc Vượng, Đinh Thế Huynh. Thì thưa với quý vị, muốn làm những cái động tác đó, Tô Lâm phải làm với ai? Tô Lâm phải làm với Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng phải làm với ai? Nguyễn Phú Trọng phải làm trong cái khung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Vâng, cái thuật ngữ độc tài tập thể là một điều có thật và người ta đang hiện thi hành. Cho nên trở lại cái vấn đề của câu hỏi hôm nay mà anh Dũng Yên đã đặt ra, thì từ tình thế Mỹ qua tình thế Việt Nam, thì bây giờ có thay đổi lãnh đạo từ về chức năng chủ tịch nước, chúng ta thấy Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, rồi bây giờ đến Tô Lâm. Như vậy mỗi coi như là mỗi năm có được một người. Rồi bây giờ từ Tổng Bí thư, từ Nguyễn Phú Trọng qua Tô Lâm, thì thay đổi lãnh đạo như vậy thì có thay đổi chính sách không? Thì tôi xin trả lời như là câu lời một với tất cả sự cẩn thận, đó là không. Và nếu có những cái người về bình luận ra, các học giả rồi các giáo sư ở Mỹ đang bình luận với nhau ở trong đài BBC và trong đài VOA ở tuần trước mà chúng tôi có theo dõi, thì bảo rằng là quyền hành của Tô Lâm như thế này sẽ biến Tô Lâm ra một người, một Trần Thủ Độ, là người đã giữ được cái biên cương Việt Nam trước cuộc xâm lăng của người Mông Cổ. Và mặc dù có những cái động tác tàn ác đối với Tôn Thất Nhà Lý, đối với vua Lý Hiển Tông, thì thưa với quý vị, ông Trần Thủ Độ có công và có tội đối với lại Tổ quốc Đại Việt như thế nào, đó là sự phán xét của lịch sử và quốc dân. Chúng tôi không có trình bày ở trong buổi này. Nhưng mà bây giờ cái người Tô Lâm này với quyền hành vừa Tổng Bí thư vừa Chủ tịch nước thì có làm được những chuyện như Trần Thủ Độ ngày trước hay không, thì tôi cũng rất là cẩn thận trả lời rằng là không thể nào được. Vì cái quyền lực mà của Tô Lâm đang có ở Hà Nội đây, nó được kiến tạo, nó được củng cố, nó được vững chắc là từ Bắc Kinh, và rõ ràng nhất đó là trong cuộc thăm viếng Bắc Kinh vừa rồi của Tô Lâm sau chỉ một tháng để cầm quyền. Và nếu về cá nhân, đây tôi không nói về cá nhân, nhưng mà thưa với quý vị, một người đã bất chấp những cái nguyên tắc về ngoại giao, đã qua bên Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và biến thành là tội nhân hình sự quốc tế của pháp luật Đức. Một người đã ngồi ở một cái bữa ăn, ăn một miếng thịt bò đến cả mấy ngàn đô la, trong khi dân chúng ở trong lầm than, ở trong đói khổ, ở trong nguy nan của Covid. Thì những cái người mà có một cái, đã có những cái động tác cá nhân như vậy, ở đây chúng ta không phê bình cá nhân, nhưng một người đã có những cái động tác cá nhân như vậy với một cái tướng mệnh học, thưa tôi lại hơi đi xa vấn đề. Tướng mệnh học, nó người ta có những cái nguyên tắc là tướng học thì sao, thì cái sự nghiệp con người là vậy, và chắc chắn rằng cái điều này không sai. Thì với một người có đủ những cái nét mặt của một người giết người, giết người không phải giết người thương, đó là những kẻ sát nhân mà mắt không chớp, mà tiếng Mỹ người ta gọi là sát nhân có máu lạnh đó. Đấy, nghĩa là những người mà người ta có thể có một khả năng làm bất kỳ cái chuyện ác nào, không có từ năng, không phải cá nhân của Tô Lâm, mà đó là hiện hiện với Tập Cận Bình, nó là hiện hiện với Lê Duẩn, nó hiện hiện với Trường Chinh, nó hiện hiện với Hồ Chí Minh, nó hiện hiện với Mao Trạch Đông, nó hiện hiện với Stalin, với Fidel Castro. Thì tất cả những cái sự xét đoán đó trong hiện tại và tương lai cũng sẽ để lại, để dành cái quyền đó cho dân tộc và lịch sử và Tổ quốc Việt Nam. Cho bản thân của tôi và anh Dũng Nghiêm thì không có cái khả năng để mà đi đến những cái kết luận mà vội vàng, mà mau chóng và tổng quát như vậy được.
À, vâng, chừng nào mà Đảng Cộng sản còn lãnh đạo á, không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước như là Trung Cộng, rồi Bắc Triều Tiên hay là Cuba đó, thì dù có thay đổi lãnh đạo thì theo Dũng Nghiêm thì hầu hết cũng vẫn không thay đổi chính sách, phải không thưa chú? Hello.
Hello.
Dạ, cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự. Dũng Nghiêm xin chúc chú thật nhiều sức khỏe và có một ngày còn lại thật an vui thưa chú.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm. Một tuần được nói chuyện với Dũng Nghiêm thì quý vị khán giả là một điều rất là thú vị và kích động đối với một người quả phụ 80 ở trong một hoàn cảnh vô cùng là đơn độc. Cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình. Hey.